dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Ngày nay cùng với Trần Anh và giáo sư Đoàn Viết Hoạt ở bên kia đầu dây, xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, xin chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý thính giả, trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta có đề cập tới một cái bối cảnh lịch sử Việt Nam của chúng ta trong cái thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20, cũng như là chúng ta so sánh vào cái bối cảnh lịch sử Việt Nam của chúng ta với cái bối cảnh lịch sử thế kỷ thứ 21. Chúng ta chưa có dừng lại ở đó, tại vì chúng ta còn cần phải so sánh cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta trong cái khu vực là Asia hiện tại bây giờ, cũng như là Mỹ và Tàu hiện tại bây giờ đã có chân ở trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta vào cái thế kỷ thứ 21 này. Nhưng mà trước khi thì chúng ta đề cập tới cái vấn đề đó thì chúng ta có đưa ra một cái vấn đề mà trong suốt thời gian gần đây không biết vô tình như thế nào mà các nhà đấu tranh cho dân chủ tự do Việt Nam của chúng ta cũng đề cập tới rất nhiều cái vấn đề đấu tranh cho vấn đề này Việt Nam. Thì họ đưa ra một cái vấn đề là cái vấn đề dân chủ, cũng đề cập lại cái thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20, làm chúng ta lại nhớ lại những cái đề tài trước mà chúng ta đã đề cập tới. Và cái đề tài kỳ trước chúng ta đề cập tới khởi nguồn bởi những phong trào đấu tranh cho dân chủ, khởi nguồn bằng cụ Phan Chu Trinh. Cụ Phan Chu Trinh đã đưa ra cái chủ trương là khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh. Và kế tiếp đó thì cụ Phan Bội Châu có đưa ra một cái nhận định rất là xác tín, rất là rõ ràng là dân chẳng duy dân chẳng duy vật, dân chỉ duy dân. Đây là những cái vấn đề mà đặt nặng vào cái trọng tâm, vào cái người đối tượng để cho các cụ sinh hoạt. Và đưa ra một cái, chúng ta có đề cập tới trong những diễn đàn vừa qua, chúng ta có đề cập tới cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta và cái cơ hội đã tạo nên một cái Việt Nam mới. Và trực tiếp hoặc là gián tiếp chúng ta đề cập rất nhiều từ cái vai trò của người dân. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải đề cập lại cái vai trò của một người dân cho nó chính xác hơn, để chúng ta xác quyết rằng cái vấn đề người dân nó không có được lạm dụng giống như hiện tại bây giờ. Bởi vì trong quá khứ thì khi mà đấu tranh thì người ta đưa cái đối tượng là người dân lên để người ta phục vụ. Chẳng hạn điển hình nhất là hiện tại bây giờ, chúng ta thấy rằng Cộng sản luôn luôn dùng cái chữ nhân dân, nhưng mà thật sự ra nhân dân, người ta nói rằng nhân dân là chủ, nhưng mà thật sự ra thì bây giờ chúng ta đã không cần phải nói nhiều, chúng ta cũng thấy rằng cái tình cảnh của người dân nó như thế nào. Thành ra ngày hôm nay để tránh cho cái vấn đề đó, chúng ta cần phải xác định lại cái vai trò của người dân cũng như là cái vị trí của người dân nó như thế nào. Thì sau khi cụ Phan Bội Châu có nói rằng dân chủ duy dân, thì cụ Lý Đông Hà cũng có nhắc đến cái vấn đề dân, và đặc biệt là cụ đưa ra một cái thuyết là duy dân. Thì đó là một trong những cái mà trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn xác định lại cái vai trò của người dân, thì không biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt nghĩ như thế nào về cái duy dân, làm thế nào để chúng ta có thể xác quyết được rằng cái vai trò cũng như là cái quyền lợi của người dân nó được minh xác một cách rõ ràng, thay vì cái danh từ nó chỉ là một cái biểu tượng mà người ta lợi dụng, người ta dùng cái danh từ đó để người ta làm bất cứ cái chuyện gì. Nếu trong một cái giai đoạn sắp tới đây, nếu mà chúng ta triệt tiêu được cộng sản, chúng ta dùng cái người dân để coi như là một cái đối tượng để phục vụ, vậy thì một cái xã hội Việt Nam mới ra đời có lẽ đặt trọng tâm vào cái người dân, thì làm thế nào để chúng ta có thể xác quyết được rằng người dân không có bị lạm dụng? Trong khi đó thì bao nhiêu chính quyền đã đi qua, bao nhiêu các tổ chức, bao nhiêu các đảng phái cũng luôn luôn tập trung vào người dân, và danh từ đó đã bị lợi dụng, thưa giáo sư.
Trước khi đưa vào trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi của hay là cái vấn đề mà anh Trần Anh nêu ra đó, thì tôi nghĩ rằng anh Trần Anh có nêu ra mấy cái vấn đề nó lớn hơn vẫn trước đó. Tức là thứ nhất mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tập trung vào một chút đã. Thứ nhất đó là cái thế đầu thế kỷ 20 đó, là chúng ta có hai cái nhân vật như chúng ta đã nhiều lần nói đến đó. Thì trong hai nhân vật này thì đều có một cái điểm chung là rõ ràng là muốn có một cái nước Việt Nam khác, cái nước Việt Nam lúc đó, cũng như là cái nước Việt Nam của cái thời phong kiến, thời quân chủ. Lúc đó là chúng ta thấy có cái sự lựa chọn, không thể nào chấp nhận một cái nước Việt Nam của cái thời quân chủ trước khi người Pháp tan, bởi vì nó đã thất bại trong cái chuyện bảo vệ cái đất nước, cũng như là nó không thích ứng được với cái thời đại mới lúc đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không thể nào mà chấp nhận được cái chế độ thuộc địa lúc đó. Thành ra ở đầu thế kỷ 20 đó, dù là khác nhau như thế nào, thì giữa hai cụ Phan đó, cũng như là tất cả những người trí thức yêu nước lúc đó đó, đều có một cái chung theo tôi nghĩ đó. Nếu bây giờ chúng ta nhìn lại cả 100 năm trước đó, thì cái chung đó là phải tìm ra một cái nước Việt Nam khác, phải xây dựng một nước Việt Nam khác, một nước Việt Nam mới. Thế thì cái đó nó gần giống như là cái tình hình hiện nay của Việt Nam ở đầu thế kỷ 21. Rõ ràng là chúng ta không thể chấp nhận một cái chế độ cộng sản hiện nay, cũng như là đầu thế kỷ 20 chúng ta không thể chấp nhận cái chế độ thuộc địa, thực dân. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không thể nào trở lại như cái thời Việt Nam Cộng Hòa của trước 1975, bởi vì lúc đó nó chỉ có một nửa nước, và thứ hai là cái tình hình lúc đó đó là tình hình đất nước chia đôi, và tình hình lúc đó là tình hình của cái thế giới trong cái chiến tranh lạnh, tương tranh giữa tư bản và cộng sản, giữa Mỹ và Liên Xô. Thành ra chúng ta không thể trở lại hoàn toàn như vậy được, mặc dù rằng rất nhiều những cái của cái thời kỳ đó là chúng ta cần phải trân trọng và phát triển. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam khác. Nó không thể nào như hiện nay, tức là dưới chế độ cộng sản, nhưng nó không thể hoàn toàn giống như Việt Nam Cộng Hòa hồi trước 75 ở miền Nam Việt Nam được. Đó, thành ra cái đó nó giống với cái thời kỳ của đầu thế kỷ 20. Và do đó thì dù cụ Phan Bội Châu hay cụ Phan Chu Trinh ở đầu thế kỷ 20, hay là bây giờ đó, có nhiều những cái khuynh hướng, những cái quan điểm mà trong cái cuộc đấu tranh để xây dựng một cái nước Việt Nam khác, một nước Việt Nam mới thoát ra khỏi cái chế độ cộng sản và phù hợp với cái tình hình của thế giới và khu vực hiện nay, dù là có khác biệt gì chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng nó cũng có chung một cái ước nguyện, một cái nhìn, một cái mong mỏi. Nó cũng giống như thời kỳ của Phan Bội Châu và của Phan Chu Trinh đều mong mỏi có một nước Việt Nam khác, thì bây giờ chúng ta đang mong mỏi có một nước Việt Nam mới. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ điểm thứ nhất mà anh Trần Anh có nêu ra đó, thì tôi muốn nói lại để cho nó rõ là đó là những cái giống nhau, và cái nguyện vọng hiện nay của tất cả những người Việt yêu nước, yêu dân chủ, yêu tự do, chống lại chế độ cộng sản có lẽ đều mong muốn như vậy. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là liên hệ tới người dân đó, thì nó cũng lại giống nhau, là bởi vì ở đầu thế kỷ 20 đó thì rõ ràng là không còn trông đợi vào triều đình được. Mặc dù rằng trong triều đình đã có một thời kỳ có những cái vị vua muốn chống lại người Pháp, nhưng mà cuối cùng rồi thì triều đình Huế hoàn toàn bị người Pháp chi phối, cầm nắm, thì không thể trông vào triều đình. Tất nhiên là không thể trông vào người Pháp rồi. Mặc dù cụ Phan Chu Trinh có cũng như một số người có chủ trương là nương vào người Pháp để canh tân, nhưng rõ ràng là ai cũng yêu nước và ai cũng mong mỏi rằng thoát ra khỏi cái sự đồ người Pháp. Cho nên là nếu dù ngay cả có trông vào người Pháp hay là nhân cơ hội người Pháp để mà canh tân đất nước thì cũng không thể nào chấp nhận cái chế độ thuộc địa được. Đó, thì đó là cái điểm mà ở đầu thế kỷ 20, và như vậy đó thì cả cái phong trào mà canh tân đất nước và thoát ra khỏi cái chế độ thuộc địa của đầu thế kỷ 20 là phải quay trở về với người dân. Đó, tức là những cái phong trào đó để xuất phát từ những người dân, mặc dù là người dân lúc đầu tất nhiên phải là những người trí thức, bao giờ cái phong trào cũng phải khởi đi từ những người có hiểu biết. Thì ở đầu thế kỷ 21 chúng ta đang thấy trở lại như vậy, không thể trông đợi vào cái Đảng Cộng sản. Đó, mặc dù rằng rõ ràng là cái Đảng Cộng sản đó chúng ta chưa thể lật đổ nó được, thì có rất nhiều những người đấu tranh cũng giống như cái quan điểm của Phan Chu Trinh hồi đầu thế kỷ 20 là cần phải nương tựa vào, hay là đúng hơn là lợi dụng vận dụng những cái mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản phải thay đổi, vì cái áp lực dù là áp lực từ đâu nhưng mà do cái tình thế phải thay đổi, phải cởi mở hơn, thì có nhiều người quan niệm rằng cần phải lợi dụng nương vào cái đó để mà có thể thay đổi. Mà chúng ta có thể nói rõ rất nhiều người như vậy. À, hiện nay thí dụ như là nhóm của vừa mới ra ứng cử chẳng hạn, thì những người đó chủ trương rằng là nương vào cái tình thế mới để mà thay đổi. À, thì chúng ta vẫn thấy có khuynh hướng giống như là khuynh hướng của Phan Chu Trinh như vậy. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy rõ là không thể trông đợi vào cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản được. Và như vậy thì rõ ràng là phải xuất phát từ người dân. Từ người dân, và cũng giống như đầu thế kỷ 20 là phải từ những người có hiểu biết trước. Và đây là những người hiểu biết thì chúng ta thấy có cái thành phần trí thức, tiến bộ, những cái thành phần trí thức mà có thể vẫn còn là cán bộ, đảng viên. Có những thành phần trí thức trẻ ở thành phố như phần lớn những người hoạt động hiện nay. Tiêu biểu bởi những người như là Nguyễn Văn Đài, như là những người luật sư như Lê Công Định, như là những người còn đang bị giam giữ như Trần Bình Duy Thích, là những cái thành phần trên dưới 40, 50 trở xuống, 30 trở lên đó, thì cái thành phần đó là trí thức. Thành ra ở đây chúng ta thấy lập lại một cái tinh thần là trở về với người dân, và tất cả các phong trào phải xuất phát từ người dân, từ ở dưới đáy tầng xã hội, tức là từ quần chúng trở lên. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý nêu ra. Và cái đó nếu chúng ta nhìn như vậy rồi đó, thì chúng ta có thể hiểu được cái câu nói của những người như cụ Phan Bội Châu khi nói rằng là dân chẳng duy tâm, dân chẳng duy vật, dân chẳng duy dân, tức là dân chỉ duy dân, tức là người dân thì chẳng có phải là tâm hay vật, mà người dân là vì cái quyền lợi của người dân, là vì chính người dân. Anh tôi nghĩ rằng cái đó là cái rất là thú vị, bởi vì cái lịch sử nó lại lặp lại ở đầu thế kỷ 21 này. Và cái khuynh hướng mà ta tạm gọi là khuynh hướng duy dân như vậy đó, xuất phát từ cái câu nói của Phan Bội Châu đó, hay là nói đúng hơn xuất phát từ một cái tình hình thực tế đó, là không thể là trông đợi vào những cái mà nó đang cầm quyền, những cái thế lực mà nó đang chi phối cái đất nước Việt Nam, mà phải trông vào chính người dân và cái sức lực của người dân. Thì tôi nghĩ đấy là cái điểm mà có thể chúng ta mở đầu cái cuộc hội luận hôm nay, và có thể là những cái kỳ tới, tôi nhận định như vậy.
Vâng, khi mà nói đến tầng lớp của những người dân đó, thì trong suốt cái lịch sử Việt Nam của chúng ta đó, từ cái thời các vua ngày xưa chẳng hạn như là Trần, nhà Trần hoặc là nhà Lý, hoặc là sang tới nhà Lê, cũng đều dựa vào những cái thành phần người dân cả. Và cho tới giờ phút này thì Việt Nam của chúng ta, cái thế kỷ giữa thế kỷ thứ 20, người dân đều là cái trọng tâm được lợi dụng rất là nhiều. Nhưng mà sau cái công cuộc đấu tranh như vậy đó, thì giống như là Việt Nam mình có câu gọi là cướp cơm chim đó, những cái công lao của những người dân làm đấy, chẳng hạn như là một cuộc kháng chiến mà cộng sản gọi là cuộc kháng chiến ngày xưa là 9 năm chống Pháp đó, thì cũng là những người dân cả. Rồi cho tới cái cuộc mà sau 54 bắt đầu quốc cộng tranh đấu với nhau đó, thì cũng là bao nhiêu công lao của người dân cả. Nhưng mà cuối cùng thì người dân chẳng được cái gì cả. Và cho tới giờ phút này thì người dân là một cái thành phần bị đàn áp nữa, chứ không phải là được trọng dụng. Thì đây là một cái khó khăn của những nhà đấu tranh cho Việt Nam hiện tại bây giờ, đặt ra một cái vấn đề là giả sử mà bây giờ người dân mà đứng lên để mà làm cái trách nhiệm của họ, tức là đòi lại tất cả những cái gì mà họ đã đánh mất, chẳng hạn như là cái quyền, ngay cả cái quyền mà tự do báo chí thì nữa họ cũng không có quyền, hoặc là ngay cả vấn đề mà tự do đi lại nữa họ không có bị giới hạn rất nhiều, đặc biệt là những nhà đấu tranh cho dân chủ. Thì hỏi như thế nào, làm thế nào mà người dân có thể đóng góp vào cái công cuộc đấu tranh mà bảo vệ, đặc biệt là trong cái thời điểm này là đặc biệt bảo vệ cho cái lãnh thổ Việt Nam của chúng ta. Bởi vì cái thành phần mà cầm quyền hiện tại bây giờ có lẽ ai cũng đồng ý với nhau rằng bây giờ chúng ta không còn trông nhờ vào được họ để mà làm một cuộc cải cách theo cái ý của người dân, mà chỉ có người dân, chính người dân đứng lên. Thì cái công cuộc đấu tranh như vậy nó rất là khó, nó rất là nan giải. Lấy một cái điển hình là một cuộc cách mạng không đổ máu ngay bên cạnh Việt Nam, chẳng hạn như bên Miến Điện, là một cuộc cách mạng cũng là người dân đứng lên, các tổ chức đứng lên, nhưng mà bên cạnh đó thì là ông Tổng thống Tam Sên cũng đã đóng góp vào một chuyển tiếp như vậy rất là lớn. Thì Việt Nam liệu có được cái vấn đề đó hay không, thì đó là một cái cuộc cách mạng của người dân. Thì trong tương lai biết đâu chúng ta có được một cái sự hợp tác của một vài nhà lãnh đạo nữa ở trong quốc nội, họ có thể suy nghĩ lại để mà họ tiếp tay với công cuộc đấu tranh cho người Việt Nam. Thì giáo sư nghĩ thế nào, một cuộc cách mạng của người dân, thật sự là của người dân đứng lên mà có cái sự tiếp tay của chính quyền ở bên Cộng sản Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, anh Trần Anh đang đến một cái vấn đề mà nó có thể nói là những cái kịch bản đó, nếu mà ta tạm gọi theo cái từ có tính cách chuyên môn một chút đó, là những kịch bản nào có thể xảy ra đối với Việt Nam trong trường hợp Việt Nam, hay là nói chung là trong trường hợp những cái quốc gia giống như Việt Nam, ví dụ như Miến Điện là một trong trường hợp như vậy. Những kịch bản nào có thể xảy ra trong cái tiến trình mà thay đổi Việt Nam từ một cái chế độ độc tài đảng trị sang một chế độ dân chủ pháp trị. Nhưng mà để đi đến cái thảo luận với kịch bản đó thì tôi muốn trở lại cái vai trò của người dân, và giống như anh Trần Anh nói đó, là làm thế nào để trong một cái chế độ như chế độ cộng sản ở Việt Nam đó mà người dân có thể đứng lên, có thể đóng một cái vai trò của những cái cuộc cách mạng mà trước đây ở Việt Nam chẳng hạn. Ví dụ ở Việt Nam ta thấy cái trường hợp mà có thể nói là rất là cụ thể, rất là rõ về cái trường hợp này, là trường hợp Lê Lợi, là trường hợp Lam Sơn khởi nghĩa. Đó là hoàn toàn là người dân, không có dính líu gì đến triều đình, không có dính líu gì đến quan lại, kể cả là những người trí thức luôn. Bởi vì cái người khởi xướng ra không phải là người trí thức, người khởi xướng ra là ông Lê Lợi, là một cái điện chủ, đại điện chủ. Tất nhiên là phải là một cái người uy tín ở địa phương thì mới có thể huy động quần chúng được. Nhưng mà rõ ràng ông không phải là người trí thức, nhưng mà đó, ông là cái người biết trọng những người trí thức và biết nghe những người trí thức và biết có được những người trí thức, ví dụ như Nguyễn Trãi, tiêu biểu của cái tầng lớp trí thức cái thời kỳ đó. Thành ra ở đây đó, nếu chúng ta nhìn cái phong trào của Lam Sơn khởi nghĩa để chống lại quân Minh đó, thì chúng ta đấy là một cuộc cách mạng thật sự là do người dân và bởi người dân và của người dân gần như hoàn toàn. Ông Lê Lợi hoàn toàn không có dính líu gì về bất cứ một cái dòng vua nào hay là một cái quan lại nào của triều đình, và cũng không phải là cái người trí thức, hoàn toàn chỉ là một người nông dân, nhưng mà tất nhiên là một người nông dân có điền chủ, là một người điền chủ. Thành ra nếu chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta nói rằng cái đầu cái thì ghé mốt này, cái điều đó có thể xảy ra được không? Tôi nghĩ là không thể xảy ra như vậy được. Bởi vì đó, cái tình hình của cái thời kỳ thí dụ như là Lam Sơn khởi nghĩa nó khác với cái tình hình bây giờ rất xa, rất là xa rồi. À, ngay cả những cái thời kỳ của cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, giữa thế kỷ 20 là lúc mà chúng ta phải phát động những cái phong trào quân chúng để mà đấu tranh giành lại cái độc lập của đất nước. Thì nếu chúng ta nhìn khách quan trở lại là thì cũng không thể là hoàn toàn là từ người dân một cách hoàn toàn được nữa. Mà ngược lại, nó bắt đầu có những cái yếu tố, ví dụ yếu tố quốc tế. Đó, yếu tố quốc tế là rất quan trọng. À, chính vì vậy mà khi mà chúng ta nhìn trở lại cái cuộc đấu tranh chống lại người Pháp, thì chúng ta đã thấy là kể cả của Phan Bội Châu lẫn của Phan Chu Trinh đều đã phải đi tìm cái chỗ dựa của quốc tế rồi. Đầu tiên là cả hai vị đều sang Nhật. À, và cuối cùng thì cụ Phan Chu Trinh thấy rằng không thể trông vào Nhật được, bởi vì cụ Phan Chu Trinh không muốn trở lại cái chế độ quân chủ, dù là quân chủ lập hiến, như là cụ Phan Bội Châu, như là nước Nhật. Cho nên cụ Phan Chu Trinh đã rời bỏ Nhật. Nhưng mà cụ Phan Chu Trinh cũng phải tìm một cái chỗ dựa đó là Pháp. Tất nhiên không thể tìm được cái chỗ dựa của thực dân Pháp ở tại Việt Nam. Nhưng mà cụ đã đi qua Paris và cụ đã tìm cái chỗ dựa ở tại Paris với cái chính giới Paris, với những người Pháp mà tiến bộ, những người Pháp mà cũng đồng ý rằng là phải trả lại cho Việt Nam cái quyền tự do, tự quyết dân tộc, vân vân. Thì cả hai vị Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh khi bắt đầu thoát ra khỏi cái phong trào đấu tranh, một là vũ trang thuần túy, hai là nội địa thuần túy, thí dụ như Đề Thám, Phan Bình Phùng, thì hai vị để đi tìm một cái chỗ dựa. Rồi cuối cùng người thứ ba đó là Hồ Chí Minh. Khi Hồ Chí Minh thì cũng là phải đi tìm một cái chỗ dựa quốc tế. Chỗ quốc tế đó Hồ Chí Minh chọn là Liên Xô, tức là chủ nghĩa cộng sản. Thành ra nói tóm lại là chúng ta có hai cái khuynh hướng. Một khuynh hướng là đi tìm cái quốc tế phía tả, tức là cộng sản. Và một khuynh hướng là đi tìm cái quốc tế ở phía hữu, tức là cái phía không cộng sản. Đó là cái điểm mà chúng ta có thể rằng là ở vào đầu cái thế kỷ 20 đó, nó hoàn toàn khác. À, với cái thời kỳ như là Lê Lợi, là cái phong trào có thể nói thuần túy dân tộc, thuần túy dân chúng, không cần trông đợi và nương tựa gì vào bất cứ một cái thế lực bên ngoài. À, nhưng mà đến cái đầu thế kỷ 21 và ngay cả đầu thế kỷ 20 thì chúng ta không thể như thế được nữa rồi. Là bởi vì chúng ta đã có một cái thế giới mới nó ra, và cái thế giới mới đó càng ngày nó càng mở rộng ra. Và bây giờ đến thế kỷ 21 thì rõ ràng là chúng ta không thể nào thuần túy dân chúng mà không có cái sự ủng hộ của quốc tế. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải chú ý tới. Tức là thế này, nếu mà chúng ta nhìn ở trên cái diện gọi là quần chúng đó, cuộc đấu tranh hiện nay phải là cuộc đấu tranh xuất phát từ quần chúng, cái đó là chắc chắn rồi. Nó là mà đối với lịch sử Việt Nam, đó là một cái truyền thống của lịch sử. Khi nào ngoại xâm đến, khi nào độc tài, hay là khi nào mà triều đình thối nát, thì bao giờ phải vận động một cái phong trào quần chúng để mà lật đổ hoặc là cái triều đình thối nát đó, hoặc là chống lại với cái kẻ xâm lược, tức là phía Bắc là Trung, là Hán, là người Hán. À, thì bây giờ chúng ta cũng y như vậy, và đầu thế kỷ 20 nó cũng y như vậy. Và cái người cộng sản sở dĩ ở thành công là vì họ vận dụng được những cái phương pháp được huấn luyện đào tạo rõ ràng bởi Liên Xô để mà vận dụng cái quần chúng, để mà khai thác cái quần chúng, để mà tuyên truyền thu hút cái quần chúng, cái sức mạnh quần chúng. À, thành ra rõ ràng đấy là những cái điểm chung. Và bây giờ ở đầu thế kỷ 21 nó cũng như vậy. Và bây giờ cái cuộc đấu tranh của chúng ta để mà chống lại cái chế độ độc tài cộng sản, để mà đòi dân chủ tự do, thì chúng ta có hai cái cuộc đấu tranh cùng một lúc. Một cuộc đấu tranh đòi một cái thay đổi một cái chế độ nó đàn áp dân chúng, đồng thời một cuộc đấu tranh để bảo vệ cái chủ quyền của đất nước chống lại cái bành trướng Bắc Kinh. Hai cuộc đấu tranh này nó đi liền với nhau, thì cái này đó là một cái nó làm cho cái tình hình chúng ta nó khác rất nhiều. Trong khi đó thì cái tình hình khu vực và quốc tế càng ngày càng tác động vào Việt Nam. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là để mà tiến một cái bước nữa khi thảo luận về cái phong trào quần chúng ở Việt Nam, và nó khác biệt với những cái phong trào quần chúng ở các nơi khác ở trên cái thế giới trong cái thế kỷ 21 này. Nhưng mà rõ ràng á, là đâu chúng ta thấy rằng phải có một cái sự vận động của quần chúng tiến ra. Nhưng mà sự vận động quần chúng tiến ra như vậy, một mình nó không đủ. Nhất là trong cái thời đại hiện nay, thời đại toàn cầu hóa hiện nay, thời đại mà tất cả cái ảnh hưởng của khu vực và của thế giới nó ảnh hưởng lên Việt Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điểm nữa mà chúng ta cần đi tới trong cái cuộc hội luận như thế này.
Vâng, trong cái bước sang cái đầu thế kỷ thứ 21 này thì cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta có một cái điều rất là thú vị, đó là cái khối ESA nó ra đời. Và Việt Nam thì cũng nằm ở trong cái khối ESA. Và hiện tại bây giờ thì cái tình hình biến động của Việt Nam của hàng ngày, nếu mà không muốn nói rằng hàng giờ, có những cái thay đổi rất là quan trọng trong cái vấn đề đó, ảnh hưởng đến cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta. Thì hồi nãy giáo sư có đề cập tới cái vấn đề bối cảnh của ảnh hưởng của các sự liên hệ chung quanh, chẳng hạn như là quốc tế. Chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà trong kỳ này chúng ta sẽ đề cập tới cái vấn đề cái khối ESA ảnh hưởng như thế nào và cái tác dụng của nó như thế nào, đặc biệt là trong thời gian gần đây thì giữa Trung Cộng và Việt Cộng đang là tranh giành ảnh hưởng. Hai cái nước đàn em là Campuchia cũng như là Lào đã gây lên cho Việt Nam một cái rất nhức đầu trong cái vấn đề. Lào và Campuchia đã gần như là ngã sang hẳn sang bên Trung Cộng. Vậy thì cái khối đó ảnh hưởng có tác dụng nào đến cái vấn đề tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam của chúng ta trong tương lai, thưa giáo sư?
Chắc chắn là có, không những là cho cái vấn đề đấu tranh cho nhân quyền dân chủ mà cho cả cái việc phát triển của Việt Nam hiện nay cũng như tương lai nữa. Hiện nay là cái ảnh hưởng của ASEAN nó đã bắt đầu rất là rõ ràng rồi. Ngay trong cái những cái vấn đề về Biển Đông, những cái vấn đề đối với Trung Quốc, những vấn đề đối với Mỹ, thì rõ ràng ASEAN càng ngày càng tác động vào cái tình hình, cũng như là ảnh hưởng vào cái chính sách đối nội cũng như đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại của Việt Nam hiện nay. Nhưng mà để mà có thể hiểu được vấn đề này đó, thì hồi nãy anh Trần Anh có nhắc đến một cái nhân vật mà có lẽ quý vị khán thính giả, có lẽ rất ít người, có thể có những người nhiều tuổi đã nghe đến, nhưng mà có thể rất ít người hiểu được cái những cái quan điểm của những cái vị này, đó là ông Lý Đông Nga. Ông Lý Đông Nga đó từ những cái đầu của thập niên 40, cuối của thập niên 30 đó, là ông ấy đã nói rằng, ông đã tiên liệu rằng là nó phải ra đời một cái khối như ASEAN. Tất nhiên lúc đó thì cái tên gọi nó không phải là ASEAN như bây giờ. Ông ấy nói là đó là một cái khối Đông Nam Á, và ông còn tiên liệu rằng nó sẽ hình thành ra như một cái hình thức liên bang, mà ông đã đặt cái tên của gọi cho nó là Liên bang Đông Nam Á, Cộng hòa Liên bang Đông Nam Hải, tức là ông lấy cái biển Đông đó làm cái biển chung của cả cái khu vực đó. Thì cái nhìn đó là một cái nhìn rất là mới, nhưng mà thực sự ra thế giới từ sau đại dịch chiến là nó đi vào như vậy, tức là thế này, nó hình thành ra các tổ chức khu vực. Bây giờ cái từ chuyên môn của chính trị học của thế giới bây giờ nó gọi là các tổ chức khu vực. Các tổ chức khu vực này đó là ở trong từng khu vực, những cái quốc gia ở trong khu vực đó kết hợp với nhau, đó là một cái xu thế bắt buộc. Thì ở đây chúng ta thấy ở phía Đông Nam Á đó, là đầu tiên đó, nó là Seattle. Nếu mà quý vị nào nhiều tuổi thì hiểu Seattle đó là ra đời do nước Anh, nước Mỹ sau khi để gì đi chiến, sau khi mà cái chiến tranh lạnh nó bắt đầu bằng cái sự chia đôi Đông Đức, Tây Đức, chia đôi Việt Nam, chia đôi Hàn Quốc, Nam Hàn, Bắc Hàn, thì cái chiến tranh lạnh nó bắt đầu giữa hai khối. Thì nước Anh, nước Mỹ đó là hỗ trợ, và bởi vì lúc đó nước Anh, nước Mỹ còn ảnh hưởng rất là mạnh ở trong cái khu vực Đông Nam Á này, bởi vì đó là cựu thuộc địa của những nước đó, thì họ hỗ trợ để ra đời cái khối gọi là Seattle, tức là khối liên phòng Đông Nam Á. Thì cái khối này nó hoàn toàn có tính cách là phòng thủ, có tính cách về quân sự, nó giống như NATO ở bên. Cái khối liên phòng Đông Nam Á này, cái mục tiêu chính là ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, không cho nó tràn xuống, tức là ngăn chặn Trung Cộng cũng như là ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản không cho tràn xuống vùng Đông Nam Á này. Nhưng mà nó chưa ra đời một cái khối Đông Nam Á cho đến năm 1967-68 thì cái đó nó tan vỡ, nó giải thể, và 50 quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tiến đến để hình thành ra cái ASEAN. và cái ASEAN từ đó cứ mở rộng ra cho tới bây giờ là 10 thành viên, mà Việt Nam là tham gia có thể nói là gần như sau cùng đó, hay là vào cái thập niên 90 đó. Thì khi mà Việt Nam tham gia ASEAN thì có thể nói là cái cục diện của cái khu vực này nó khác hẳn. Là bởi Việt Nam là một nước cộng sản, mà Việt Nam lại là giáp biên giới với Trung Quốc, và Trung Quốc cũng là một nước cộng sản. Cho nên tự nhiên nó đặt ra một cái vị thế, mà Việt Nam trở thành một cái vị thế tiền đồn. Tiền đồn ở đây hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là giáp danh giữa cộng sản và những nước không cộng sản. Tất cả những nước ASEAN là không cộng sản. Thành tiền đồn theo có nghĩa là giáp danh. Nhưng mà cái tiền đồn theo nghĩa thứ hai đó là khi mà Trung Quốc càng ngày càng mạnh lên về kinh tế rồi, càng mạnh lên về quân sự rồi, thì cái ý đồ bành trướng của họ, nó là cái ý đồ lịch sử của họ, nó là cái truyền thống của Đại Hán, là truyền thống bành trướng. À, thì nó tiếp tục bành trướng xuống phía Nam. Và khi đi xuống phía Nam thì nó nghĩ rằng nó có cái nước Việt Nam Cộng sản là đồng minh rồi. Hay chưa muốn nói là đàn em rồi. Và nó đã chiếm cái Hoàng Sa rồi. Thì bây giờ nó tiếp tục bành trướng xuống Biển Đông. Và tự nhiên đó là cả cái khối ASEAN trở thành một cái đối tượng hay là một cái đối thủ. À, đó, do đó, đó Việt Nam tự nhiên bị đặt vào trong một cái vị thế là một cái tiền đồn. À, một mặt là cái tiền đồn của Trung Quốc để tràn xuống Đông Nam Á. Hai là cái tiền đồn của ASEAN để mà đỡ cái Đông Nam Á, đỡ cái bành trướng của Trung Quốc. Thế cái Việt Nam ở vào cái vị thế rất là khó xử. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta được không nên quên khi mà chúng ta nghĩ đến nước Việt Nam và muốn nước Việt Nam thay đổi. Chúng ta không nên quên cái vị thế đặc biệt đó ở trong cái khu vực Đông Nam Á này. À, và càng ngày chúng ta càng thấy là Việt Nam ở cái vị thế là phải cần có sự hỗ trợ của các nước Đông Nam Á, chứ không phải là cần sự hỗ trợ của Trung Quốc. Bởi vì hỗ trợ Trung Quốc có nghĩa là hỗ trợ cho Trung Quốc tràn xuống phía Nam, có nghĩa là chiếm đóng toàn bộ Biển Đông, mà Biển Đông thì đa phần là của Việt Nam hay là giáp với Việt Nam. Thành ra ở đây đó, tôi nghĩ rằng nếu mà ta nhìn cái tình hình Việt Nam trong cái quan hệ quốc tế và đặc biệt là quan hệ khu vực, và chúng ta nhìn thấy cuộc đấu tranh của quân chúng Việt Nam trong hai cái nhiệm vụ, một là đòi dân chủ tự do, hai là chống lại bành trướng Trung Quốc, thì chúng ta không thể quên được, không bao giờ nên quên được cái vị thế địa lý chính trị rất đặc biệt của Việt Nam hiện nay là ở biên giới giữa Trung Quốc và ASEAN. Tôi muốn mở đầu cái suy nghĩ để tất cả chúng ta và đặc biệt quý vị thính giả hãy suy nghĩ theo cái nhìn đó đã.
Trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta cái thế kỷ 21 này thì còn có nhiều cái tác dụng khác nữa đến từ quốc tế, đến từ đặc biệt là trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy rằng đến từ Mỹ và đến từ Tàu. Thì chúng ta sẽ nói chuyện sau trong cái trong những cái bối cảnh như thế này. Ngày hôm nay chúng ta cũng không còn nhiều giờ nữa, chúng ta chỉ còn một vài phút nữa chúng ta cũng bắt đầu cũng hơi trễ, thành chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng phải chấm dứt ở đây thôi. Trong chương trình ngày tới thì chúng ta sẽ nói tiếp về cái bối cảnh thành hình của Việt Nam mới và thành hình Việt Nam mới giữa cái thế kỷ thứ 20 và thế kỷ thứ 21, bắt đầu đã một thập niên rồi, thì chúng ta sẽ có những cái so sánh như thế nào. Tại vì giữa cái thập niên giữa cái thế kỷ 20 thì chúng ta Việt Nam của chúng ta có hai cái thế lực, một là cái thế lực của cộng sản và một cái thế lực của tự do. Hai cái thế lực đối chọi với nhau và đưa tới một cái hậu quả rất là lớn, cái hậu quả rất là tai hại mà chúng ta không thể nào quên được, đó là năm 1975. Thì đó là cái bối cảnh mà chúng ta cần phải để ý tới, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội, chúng ta chỉ điểm sơ qua về cái bối cảnh làm thế nào để chúng ta tiến tới một cái bối cảnh Việt Nam là một cái bức tranh Việt Nam mới, và cái Việt Nam mới đó được xây dựng như thế nào. Có lẽ chúng ta mất rất nhiều cái thời gian bởi vì chúng ta không thể nào mà bỏ qua được những cái tiến trình đem tới cái Việt Nam mới của chúng ta trong tương lai. Nhưng mà đó là những cái đề tài trong tương lai. Ngày hôm nay thì chúng ta không còn thời gian dành cho chương trình nữa, thành ra chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Và chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng như là cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình, và kính chúc quý thính giả một ngày còn lại bên gia đình và người thân thật là ấm cúng và an lành. Xin chào tất cả quý vị.
Khúc hát là con làm muôn cánh chim bay giờ quyền đâu. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là không tự hào hai tiếng Việt chance.